Hôm nay chúng ta tiếp tục giáo lý câu số 7 nói về Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa khi được sinh ra làm người thì do quyền năng nào và Thiên Chúa dùng người phụ nữ nào và cách nào để sinh con Thiên Chúa vào đời. Đây là một mầu nhiệm cao cả. Và mầu nhiệm này Thiên Chúa thực hiện lời hứa tiền tin mừng Sáng Thế chương 3 câu 15: mưu dệ người nữ đạp nát đầu rắn. Mưu dệ đó là Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa. Người nữ đó là Hội Thánh, là mẹ Maria đem Chúa vào đời và chính Ngài diệt trừ sự dữ và còn biến tội ra ơn, biến chết ra sống cho chúng ta nhờ tiếng xin vâng của Đức Mẹ. Cho nên hôm nay chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ cho chúng ta biết mở rộng và nối dài tiếng xin vâng của Đức Mẹ từ ngày truyền tin cho đến lúc Mẹ vâng ý Cha ở đời sống. Nên danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Này Mẹ Maria, Mẹ vẫn có tự do như em bà thủ xưa. Mẹ đã đính hôn với Thánh Giuse. Mẹ là vợ chính thức của Thánh Giuse. Vậy mà Chúa muốn mẹ sống một đời chính khiết. Để sinh con Thiên Chúa, mẹ đã sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa, không phải chỉ trong ngày truyền tin mà đặc biệt đỉnh cao của tiếng xin vâng Đức Maria là được thể hiện dưới chân thập giá khi nhìn thấy con đứng tối cao bị chết treo trên thập giá. Mẹ vẫn luôn luôn nói tiếng xin vâng, tuy không vang ra ngoài miệng nhưng đã dồn nén trong tâm tư của mẹ vang lên tới trời tiếng xin vâng cao cả tốt đẹp để con Thiên Chúa đến với chúng con. Và nhờ mẹ, mẹ đã cầu nguyện cho chúng con để chúng con biết đón nhận con yêu dấu của mẹ, cũng là con một Chúa Cha trên trời đấng cứu độ duy nhất và người được gửi trông.
Mẹ ơi, đời con
sao con vẫn theo
mẹ.
Từ 10 tuổi trở lên thì các em cảm nghiệm được dĩ nhiên là không đầy đủ nhưng mà cũng có chi khôn để hiểu được khác. Không nên dạy câu này cho những em còn nhỏ. Số 7. Hỏi ngôi hai
Thiên Chúa được sinh vào đời như thế nào? Thưa Đức Trinh Nữ Maria đã đính hôn với ông Giuse nhưng chưa chung sống với nhau, thì sứ thần Chúa đến nhà Trinh Nữ và nói: Vui lên, hỡi đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh ra một con trai và bà đặt tên là Giê-xu. Luca chương 1 câu 27 đến câu 31.
Hôm nay chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Mầu nhiệm nhập thể là một trong những mầu nhiệm khó. Ngay mở đầu Tin Mừng nói về con Thiên Chúa là người, Ngài được sinh ra bởi một trinh nữ. Cái này là vấn đề rắc rối đấy. Anh em Tin Lành, người ta không đồng ý Đức Maria đồng trinh trọn đời giống như niềm tin của người Công giáo đâu. Trong khi đó, giáo lý của Công giáo, đây là một định tín bắt buộc chúng ta phải tin, chứ không phải là tùy, là chúng ta phải tin Đức Maria chọn đời đồng trinh. Trước khi sinh Chúa Giêsu, trong khi sinh Chúa Giêsu và sau khi sinh Chúa Giêsu, cái điều này nhân tin này chỉ đồng ý là Đức Maria đồng trinh cho tới khi sinh Chúa Giêsu mà thôi. Còn sau đó thì người ta phủ nhận. Tại sao? Họ dựa vào những chỗ này ở trong Kinh Thánh. Là Kinh Thánh nói rằng Đức Giêsu đang là giảng dạy vì mẹ và anh em của Ngài đến muốn nói chuyện với Ngài. Thì người ta bảo đâu, ông Giêsu còn có anh em. Nhất là người ta dựa vào Matthew chương 1 câu 25 nói rằng ông bà không có việc chi ra vợ chồng, tức là không ăn ở với nhau cho tới khi bà sinh con đồng lòng. Người ta bảo ô rõ ra hai ông bà chúng tôi đồng ý không ăn ở đời vợ chồng cho đến khi sinh con đầu lòng thôi, còn sau đó thì không còn nữa. Thế nào? Cho đến khi đó không? Đó là những cái đoạn kinh thánh mà nhân tin lành dựa vào đó mà khẳng định Maria không đồng trinh cho đời. Còn Đức Tin Công giáo thì khẳng định Maria là đấng đồng trinh chọn đời dựa vào lý do nào? Chứ nhất nếu mà nói rằng Đức Giêsu có những anh em đó, thì chúng ta hiểu người Do Thái người ta dùng cái chữ anh em giống ý như tiếng Việt Nam. Tiếng Việt Nam anh em ruột, con cùng một cha mẹ, cũng đó là anh em thì dễ hiểu. Nhưng mà con chú, con bác, người ta gọi là anh em. Thí dụ như anh của bố tôi, anh của bố tôi gọi là bác. Con của ông bác đó tôi gọi là anh. Đó, thấy chưa? Con của bác tôi cũng gọi là anh. Thấy chưa? Chứ đâu có phải là thậm chí một đứa con trai, một đứa con gái chả bao giờ biết nhau, cũng gặp nhau anh đây nè. Thế em ai thương anh đâu, anh gọi anh đây nè. đúng không? Cái từ anh đó, nó không có đâu, phải vợ chồng người ta gọi là anh em đâu, nếu mà anh em đâu mà lấy nhau được, vợ chồng tóc gọi là anh em mày, mày Mỹ nó cũng gọi là anh em, gọi là gì? Hot đâu? Đây này, hot, mật ong, hot, hiểu cái gì vậy? Hot. Mật ong. Thế có là gì? Thế có là hò. Mật ong. Mỹ bạn bè. Mình là anh em. Thấy chưa? Nó cái từ anh em trong tiếng Việt Nam nó rất là rộng. Người ta thấy cũng vậy. Họ không có từ riêng đâu. Mà từ anh em gọi chung. Cụ thể như chúng ta đọc ở trên Sáng Thế chương 13, câu 8, chương 14, câu 12, chương 29, câu 10, thì chúng ta biết rõ rằng ông Abraham đối với Lot, thì Abraham là gì đối với Lot?
Là
bác. Lot là cháu. Vậy mà Abraham gọi Lot là anh em. Chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta tranh nhau đồng cỏ làm chí. Ừ anh em. Tiếng Do Thái Hebrew gọi là Ach. Ach. A-C-H. Có chữ A trên Ach. Anh em. Anh em họ, anh em ruột cũng gọi là Ach. Còn tiếng Hy Lạp gọi là Adelphi. Adelphi. Cùng một cái nghĩa giống nhau. Mà Thánh Kinh thì được viết bằng tiếng Hy Lạp. Thì rõ ràng ông Abraham gọi cái cháu là Adelphi, là anh. Thì trong Tin Mừng nói Jesus có Adelphi, có anh. Thì tại sao lại cứ chỉ chọn cái nghĩa là anh em ruột làm sao? Cái chữ đó nó không có xác định anh em ruột, anh em họ. Mà tại sao người anh em tin lành thì gạt cái nghĩa anh em họ đi, không chấp nhận anh ruột? Còn lý do tại sao người Công giáo lại gạt chữ anh em ruột đi mà lại chỉ giữ anh em họ? Thì người Công giáo trả lời là sở dĩ người Công giáo gạt anh em ruột mà chỉ nhận anh em họ đó là vì thế này, thì là nếu Chúa Giêsu có những em khác thì không lẽ gì lúc mà Ngài bị treo trên thập giá, trước khi Chúa hơi thở, Ngài lại treo người mẹ cho Gioan. Gioan đâu phải là em Chúa Giêsu đâu, là con của mẹ đâu. Chúa Giêsu không thể thiếu nhân bản như được. Nếu còn em thì em sẽ đưa mẹ về để lo cho mẹ thay cho anh là Giêsu. Nhưng mà Đức Giêsu không có anh em ruột, có Gioan thôi. Cho nên mới nói này Gioan, Maria là mẹ con. Đó, hội dựa vào cái chữ lý đó. Còn cái từ là cho đến khi hai ông bà không ăn ở với nhau, cho đến khi, cái thuật ngữ hay là cái thành ngữ cho đến khi ở trong Kinh Thánh là để nhấn mạnh cũng như là để diễn tả một cái trạng thái, một cái điều nó đã có, đang có và không bao giờ mất đi, thì gọi là cho đến khi. Đã có, đang có và có mãi. Thí dụ như Chúa nói với các môn đệ, thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Thì lúc này cho đến tận thế là thôi Chúa ở nào, phải không? Nên là còn mãi mãi mãi, còn mãi mãi. Hay là Thánh Vị 110 cũng một nói rằng nói về cái sau khi Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã hoàn tất sứ mệnh Chúa Cha trao, thì được nguyện bên hữu Chúa Cha, Thánh Vị nói là con hãy ngồi bên hữu Cha, tức là nhận quyền năng đó bên hữu Đức, cho đến khi chắc đặt mọi kẻ thù làm bệ cây chân con. Thế không phải là lúc nào Chúa Giêsu thắng hết mọi sự dữ thì Đức Chúa Cha hất Chúa Giêsu đi ra khỏi à? Không phải. Tức là khi nào? Cho đến khi cha đặt mọi kẻ thù làm bề trên con. Thì này, cả cho đến lúc mà Đức Giêsu toàn thắng mọi sự dữ, thì Đức Giêsu vẫn mãi mãi là ngự bên Đức Chúa Cha, tức là nhận quyền năng như Chúa Cha. Đấy, cái từ cho đến khi nó có giá trị như vậy, chứ không phải là chỉ cho đến lúc bây giờ là hết. Tôi nhắc lại cái thuật ngữ cho đến khi ở trong Kinh Thánh diễn tả một cái gì đã có, đang có và tồn tại mãi, không mất đi. Nên không thể nói được đấy. Hai ông bà không ăn ở với nhau cho đến khi sinh con đầu lòng, sau đó thì ăn ở với nhau thì không có cao được như vậy đâu. Và lại cái từ là con đầu lòng ấy, đây là cũng là rắc rối. Người em tin này bảo đó, có con đầu lòng thì mới có em. Không phải. Cái từ con đầu lòng á, mà trong Matthew chương 1 câu 25 á, nói đến cái gì? Vì cái gia đình Nazareth rất là tuân giữ lời luật Môsê, mà con đầu lòng là phải dâng cho Chúa. Đấy, theo luật con đầu lòng ở trong suốt hành trình 13, con đầu lòng phải dâng cho Chúa. Thì ở Luca chương 2 câu 7 là Đức Maria cũng dâng con đầu lòng cho Chúa. Nên được nói là cho đến khi sinh con đầu lòng, có nghĩa là không ăn ở suốt đời từ lúc sinh con và mãi mãi như vậy, và con đầu lòng này được hiến dâng cho Chúa. Chứ không phải là cái mà có con đầu lòng thì có những người em khác đâu. Và lại với niềm tin của người Do Thái, của người Công giáo, thì Đức Maria là trinh nữ, vì mẹ là gì? Là mẫu của Thánh, đúng không? Mẹ là hội thánh viên mãn, mẹ là hội thánh lý tưởng, mẹ là con người mẫu mực mà Thiên Chúa cứu độ. Cho nên tất cả những người được Chúa cứu độ theo cái mẫu của Maria, mà tất cả những người được Chúa cứu độ là một trinh nữ, đúng không? Là những cô trinh nữ ở Matthew chương 25 và từ câu 1 cho đến câu 13 và nói đến 10 cô trinh nữ đón chàng rể và tự cưới. 10 cô trinh nữ đó là thuộc thánh, trinh nữ là người thuộc về Thiên Chúa. Và đón chàng rể là đón Giêsu vào để cưới nước trời, thì hội thánh được ví là trinh nữ. Và tại sao hội thánh được ví là trinh nữ? Bởi vì hội thánh vâng lệnh Chúa, dùng lời Chúa và nhờ quyền năng của Giêsu, hội thánh chẳng liên hệ với một người trần thế nào mà sinh con Thiên Chúa. Trong cái thánh tẩy, tôi đâu có liên hệ với ai người trần thế nào. Thì khi tôi ban thánh tẩy là tôi xin họ làm con Thiên Chúa. Anh chị em cũng vậy, khi gặp người quy tử mà họ muốn theo đạo, muốn theo Chúa, muốn thuộc về Công giáo, anh chị em rửa đấy nước đổ và đọc nhân danh Cha và Con Thánh Thần, thì anh chị em cũng xin con Thiên Chúa vậy. Thì đâu có liên hệ với người trần thế nào đâu. Cho nên hội thánh được ví là một trinh nữ, nghĩa là không liên hệ với trần thế, nhưng qua cái thánh tẩy hội thánh vẫn tiếp tục xin con Thiên Chúa. Nhưng mà xin cái gì? Xin các chi thể của Chúa Giêsu. Tức là chúng ta chỉ là con Thiên Chúa khi chúng ta là được thác vào Giêsu. Giêsu là cây, chúng ta là cảnh. Gian chương 15 câu 1 chúng ta, tôi là cây nho thật, anh em là cảnh. Trong cái thánh tẩy chúng ta là thác vào Giêsu, Ngài là cây, Ngài là thân thể, chúng ta là chi thể của Ngài. Như vậy cái cây ấy hay là cái đầu đó, ai sinh ra? Đức Maria. Đức Maria sinh ra hội thánh, sinh ra cái đầu của hội thánh, đó là Chúa Giêsu. Thế thì Đức Maria chính nữ sinh cái đầu hội thánh, chúng ta cũng là chính nữ sinh chi thể hội thánh. Cả Đức Maria, cả chúng ta đều sinh Chúa Giêsu mầu nhiệm. Cho nên cho hội tịnh tín Đức Maria là một trinh nữ, vì mẹ là khuôn mẫu của Thánh. Đó là giáo lý của Thánh, niềm tin của Thánh, tin Đức Maria là trinh nữ. Cho nên nếu chúng ta có gì mà phải đối thoại với nhân tin lành, đừng quên những cái địa chỉ tôi vừa mới nói, bởi vì nói chuyện với anh em Tin Lành mà cứ lý luận cái kiểu loài người đó, người ta chịu được, phải dựa vào Kinh Thánh, phải chứng minh họ. Thật chứ mấy anh, mấy cái anh Tin Lành chỉ học được mấy cái câu của mấy ông tìm cách để mà chống, là chọc người Công giáo, hay là thuyết phục người Công giáo bỏ đạo, thì người Công giáo sẽ ép, nói rằng sinh con sao mà đừng trinh, nên từ đây dốn. Như vậy là Hội Thánh Công giáo dạy sai đạo, người ta dạy bỏ đạo Công giáo, đúng không? Đó là cái cách mà người Tin Lành hay dùng cái thủ thuật này để mà tung cái hỏa mù trước mặt những người Công giáo, chết biết trả lời sao, lúc bộ thì là nghe nó nói có lý là bỏ đạo thôi. Chứ còn nếu mà biết trả lời như tôi vừa mới đưa những chứng từ từ Kinh Thánh hay là luận cứ thần học của xã hội đó, thì chúng ta, tôi nghĩ là người anh em Tin Lành họ sẽ phục và họ sẽ trở về đạo Công giáo. Đó là trách nhiệm của mình. Mà khác nữa, khi nói Đức Maria đồng trinh thì nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh ở điều này là về mặt quyền phép của Chúa Thánh Thần, làm cho ngôi thứ hai là thiên tính được nhận lấy phần nhân tính nơi Đức Mẹ. Đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhấn mạnh cái điều đó. Chứ còn chúng ta đừng nghĩ về cái mặt thể lý, nếu mà bảo ô người phụ nữ sinh con làm sao không trinh, bởi vì cái tử cung người phụ nữ người ta gọi là khi chưa có liên hệ với đàn ông gọi là có cái màng trinh, thế mà giờ liên hệ đàn ông thì rách màng trinh, và khi sinh con lại cũng làm chỉ còn màng trinh. Thế không phải đâu, không có nhắc đến cái chuyện thể lý, mà nhắc đến cái lý do thần học, cái lý do mà quyền phép của Chúa Thần dùng quyền của Ngài để mà làm cho thần tính của ngôi hai đã nhận lấy hay là nhập vào hay là trở nên với lấy nhân tính của Đức Mẹ mà tạo nên một hữu thể là Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta không được bao giờ nói là Chúa Giêsu vào đời, không có nói vậy. Ngôi hai vào đời thì đúng, không có Chúa Giêsu vào đời. Ngôi hai vào đời rồi mới có tên là Giêsu. Chứ không bao giờ nói là Chúa Giêsu xuống thế làm người, có chuyện nào? Không có nói Chúa Giêsu xuống làm người, mà ngôi hai làm người, đấy nhá, có tên là Giêsu, phân biệt với nhau. Nói về giáo lý là chính xác, Chúa Giêsu ngôi thứ hai khi được sinh ra làm con Đức Mẹ đó. Thì mới có được đặt tên là Giêsu, chứ không phải là có tên Giêsu từ thuở đời đời. Thiên tính thì có từ thuở đời đời. Đó là cái luật cứ để chúng ta xác định là Đức Maria là đấng đồng trinh. Ta mở cái hát lại cái bài Đức Mẹ để chúng ta để xin Đức Mẹ cho chúng ta cũng nói tiếng xin vâng. Chúng ta tiếp tục xin chi thể của Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ để xin Chúa Giêsu bảo nhiệm cho mẹ. Tôi sai mẹ ơi một
mẹ ơi người con dõi bước theo mẹ. Lòng con quyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phu đầy bóng tối, bầy trống răng tràn muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng.
chiến thuyền giáo lý là Đức Trị Nữ Maria đã đính hôn với ông Giuse chưa về sinh sống ăn ở với nhau, mà thiên thần của Thánh Thần Chúa đã đến truyền tin để Đức Maria Trị Nữ sinh con Thiên Chúa. Thế thì Đức Maria được Sứ Thần đến truyền tin vào lúc nào? Thưa, sau cái ngày mà Đức Maria đã đính hôn với ông Giuse. Đây là một chuyện rắc rối. Chúa trông mất cái người yêu của Giuse. Trời đất ơi, ông hai người yêu nhau quá trời đã đính hôn rồi. Đã thành vợ chồng rồi. Vậy mà Chúa bảo nhìn yêu và nhìn yêu nhìn yêu để từ nay đi bà hoàn toàn thuộc chọn về Chúa. Thực ra thì cái quan niệm đồng trinh của chúng ta hôm nay á, nó khác với quan niệm đồng trinh của người Do Thái từ xưa, khác xa. Người Do Thái ngày xưa thì quan niệm đồng trinh, ai còn đồng trinh như là một sự ô nhục lạ không? Còn ở Tân Ước ấy, đồng trinh là một ơn cao quý. Hai khác nhau à? Tại sao Tân Ước đồng trinh là ơn cao quý? Ơn cao quý đây tôi vừa nói á, đồng trinh, Đức Mẹ đồng trinh, Hội Thánh đồng trinh cao quý là nhờ đó mà Chúa cho sinh con Thiên Chúa. Nó cao quý ở chỗ đó. Cái cao quý là cái gì nữa? Là đồng trinh để diễn tả giá trị thời vinh chung. Chúng ta đọc ở Luca chương 20 á, từ câu 33-34 thì người Đức Giêsu, người ta hỏi Đức Giêsu rằng á, tại không lẽ chết rồi là tranh vợ tranh chồng, một cô vợ lấy 7 em làm chồng, thì Chúa trả lời sao? Còn cái đời này cưới vợ lấy chồng, còn những ai đáng hưởng đời sau cùng sự sống lại có chết thì không cưới vợ lấy chồng nữa, tức là sống trinh. Vậy người sống trinh là cái người diễn tả thế giới cái kinh chung. Thế cái giá trị đó đó chúng ta hiểu nhé. Thực ra là cái trinh của người Công giáo quý về mặt thiết lý, chứ không phải chỉ là quý về mặt luân lý. Nếu mà đặt nặng cái quý về mặt luân lý ấy, thì tất cả những cô gái lấy chồng là có tội hay không? Bất chính là có tội, đâu phải. Nhưng mà đặt quý về mặt tiết lý là Hội Thánh là Trị Nữ sống đồng trinh để diễn tả mầu nhiệm Đức Thiên Chúa thời kỳ chung, quý ở chỗ đó. Và cái quý đó là dân chọn tất cả cái gì, cái tình yêu của mình quý nhất dâng hết cho Chúa. Bởi vì một trong cái tình yêu mà người ta đậm đà nhất đó là cái tình yêu lứa đôi, đúng không? Cái tình yêu lứa đôi là một cái tình yêu mạnh liệt nhất. Nên người ta bảo là tình yêu đó nó còn mạnh hơn là sự chết kia mà. Nên cha giám đốc của tôi cũng bảo rằng xuống chết được xuống lỗ, chôn người ta chôn xuống lỗ 5 phút nó còn máy rồi. Ghê vậy. Bây giờ đây cái tình yêu nó đôi nó cao lắm mà nó khó mà từ bỏ lắm. Nhưng mà bây giờ dâng hết cho Chúa. Như Thánh Phaolô nói với là Cô Rinh Tô chương 7 á, sống đồng trinh để mà gì, để mà tạo cái điều kiện nó chẳng tiết mừng thuận lợi. Còn lấy vợ lấy chồng thì cứ phải lo mà làm hại lòng nhau, nó mất thời giờ lắm, chị lắm. Đây là cái chị đồng trinh ở Tân Ước, phải không? Đấy, chúng ta nhớ cái đó nhé. Đồng trinh ở Tân Ước là ở cái chỗ đó, chứ nó không phải ở cái chỗ là mà chưa lấy ai thì là có giá trị. Còn đấy mà những cô gái nào lấy chồng rồi làm mất hết phẩm giá, không phải như vậy đâu. Phải như vậy. Khác với trinh của người Do Thái, trinh là một nỗi ô nhục. Chúng ta được đọc ở trong sách Quan Án hay thẩm phán, hay thủ lãnh, có sức mạnh có bản tình, có khi ta đề là quan án, có thể người ta đề là thủ lãnh, có khi người ta đề là thẩm phán, thì có ba cuốn sách có ba cái tên là một. Ở trước 11 ấy, từ câu 29 đến câu 40 chuyện đã xảy ra thế này. Ông giết tắt, ông thấy quân Ammon nó mạnh lắm, không biết có thắng được không. Ông cầu khẩn với Chúa rằng nếu mà phép này còn thắng được quân thủ thì đó là dấu Chúa thương và ủng hộ con. Khi con trở về con gặp người đầu tiên thì người đó sẽ là lễ vật con để hiến dâng cho Chúa. Ông đánh thắng quân thủ thật. Lúc ông trở về thế này gặp với con gái đầu tiên, đứa con gái con cầu với ra mừng bố. Ông mới hoảng chết rồi, con ơi bố đã khấn với Chúa rồi, người nào sau chiến thắng bố gặp đầu tiên con thì là lễ vật để mà Chúa dâng cho Chúa, bố dâng cho Chúa. Cô vui mừng, bố ơi bố đã khấn hứa với Chúa thì bố không được rút lời, bố không được quên đi, bố phải giữ lời hứa. Con bố như vậy là Chúa muốn cho con làm lễ vật để mà bố dâng cho Chúa, nhưng mà thứ bố con cũng xứng đáng bởi vì con chưa có chồng, à thấy chưa, con công trinh, thấy chưa, bố để cho con đi khắp nơi khắp núi đồi con than khóc cái trinh của con đã, thấy chưa, khác chưa, con than khóc cái trinh của con đã vì con cũng xứng đáng. Tại sao đối với niềm tin của Do Thái phụ nữ phải có chồng và phải có con để thừa hưởng cái chúc phúc này của Chúa cho dòng tộc Abraham đó, là dòng tộc là phải đông như sao trên trời như cát dưới biển, mà bây giờ phụ nữ cũng có con đó là một sự tối nhất khác không đó, đây từ đó đi do đó mà chúng ta không biết lạ gì đức mẹ đi lấy cái Giuse-xép. Còn những ngày nào mà lý luận là đức mẹ giữ bình đồng trinh ngay từ thuở thơ ấu, không có đề cập, không có đề cập, không có đề cập nào mà đức mẹ giữ đồng trinh ngay từ thuở ấu. Đức mẹ là người Do Thái ở trong một cái môi trường sau như vậy thì đức mẹ cũng giống như người Do Thái khác, đi lấy chồng sinh con để hưởng phúc, đó là lý do đức mẹ lấy thứ sai chứ không có tội lỗi gì hết á, không có tội gì. Nhưng mà từ khi mà Chúa truyền tin cho đức mẹ, Chúa nói trinh nữ sinh con à, tại vì Isaiah chương 7 câu 14 cái lời mà Chúa hứa ban đức cũng thế à, cho dòng David. Isaiah chương 7 muốn nói này, một trinh nữ sẽ thụ thai sinh con và đặt tên là Emmanuel. Thì đức mẹ biết rằng Chúa dùng mình để làm ứng nghiệm cái lời hứa Isaiah trên bài câu 14. Thế thì Isaiah trên bài câu 14 là một trinh nữ. Thì từ bấy khi đức mẹ được Chúa nói cho biết, thiên thần nói cho biết bà sẽ là người làm ứng nghiệm cái lời Isaiah bài 14. Từ bấy giờ là đức mẹ ý thức mình trinh nữ, mình phải giữ trinh nữ, nghe không? Còn trước đó, đừng có lại được trước đó đức mẹ mơ tưởng đồng trinh, cho đến từ lúc mà sinh ra cho đến lúc mà lớn lên lúc nào cũng chỉ ước ao đồng trinh. Thế nếu chúng ta nghĩ như vậy thì không thể giải quyết được tại sao nếu ước ao đồng trinh lại lấy đúng sai, hiểu nhá? Nó cho nên hiểu như vậy nó rất là nhân bản, nó rất là tự nhiên và đức mẹ có công, bởi vì đức mẹ cũng muốn có một người chồng, có một người con, có con cái như những người phụ nữ Do Thái khác đến làm vinh. Mà bây giờ hai người yêu nhau quá rồi mà đã lập gia đình rồi, đã đính hôn thành vợ chồng rồi, mà bây giờ chú bảo thôi nhìn yêu đúng không, chú chôn mất cái người yêu của ông Giuse thì đức mẹ cũng thấy thương ông Giuse chứ, bảo thương thế nhỉ. Thế nên là thế này tôi nói đùa nhưng mà nói cho nó giải trí im tí là những đừng có kể lại cho người khác. Kể về sau có nên thế nào gặp Đức Cha Thuận á là bị gõ đầu. ở trên cái đỉnh này thì là tôi đang học ở trong đại chúng viện, vừa bị xong cái giờ thần học của cha Du Xe Thân Văn Tường, ngài dạy về tiết lý mà, nên thì vừa xong lớp học đang là nghỉ ở hành lang này, Đức Cha Thuận đi ngang qua, lúc đó thì chưa phải là uy, Đức Cha Thuận ngài là giám mục của mấy cha, thế cha Thân Văn Tường mới chặn lại, thưa Đức Cha, ông thấy Du Xe bình thường thì mát, ông nên nói chuyện để thanh cả về ông để bảo ông sẽ mát làm sao được. Theo con nghĩ thì nếu ông ấy bình thường tại sao ông không biết được mẹ đẹp? Xem là cha Thân Văn Tường thử được cha, nhà được cha, cha nếu Du Xe bình thường mà nói được mẹ đẹp lắm, Lan Tông nói rằng sắc đẹp là phải huy hoàng của thánh thiện, Đức Mẹ thánh thiện, Đức Mẹ đẹp lắm, thì Du Xe cũng mê tít sò đấy, nói tiếng Việt Nam, là yêu lắm vì Đức Mẹ đẹp, mà ông Du Xe không biết gì thì ông không bình thường. Thế Đức Cha Thuận bảo biết chứ, cứ thỉnh thoảng thấy Đức Mẹ ngồi khâu vá thì thấy Du Xe thấy thắm cuối khâu vá, Du Xe đi ngang qua cũng biết biết nhìn, rồi cũng mong men tới. Khi gần tới Đức Mẹ ngẩn lên vừa cắn chỉ, anh ơi anh quên em là mẹ của Thiên Chúa nghe nghe anh. Thế ra Du Xe mở số xe để nó chơi thuận đâu tôi nói anh ơi anh quên là em là mẹ của Đức Chúa Trời nè. Thế Du Xe thôi mở số xe không em bước tới nữa. Chuyện của Đức Chúa Thuận với Đức Chúa Tường tôi cũng đã đứng đó. Thì là cái đó thì nó thực sự đấy, Đức Mẹ yêu Xe lấy nhau rất là bình thường, rất yêu nhau bình thường thôi, mà trong cái ngày truyền tin đó, là bị cắt đứt cái mối tình, yêu để trong lòng thôi, cứ giữ trong lòng mình thôi, chứ không dám bộc lộ bề ngoài, phải không? Và hiến dâng tất cả cái tâm tình cho Thiên Chúa, đấy cho nên là chúng ta phải hiểu cái quan điểm chính của thời hôm nay và thời Đức Mẹ nó khác nhau, để chúng ta không có thắc mắc tại sao mà để báo Đức Mẹ khấn dứt bình đồng trinh còn thú nhó mà Đức Mẹ lại đi nêu thiên xe, thì không có thể nào mà chúng ta có thể mà giải quyết được. Mà chúng ta hát lại một lần nữa. Mẹ ơi, 1, 2, 1.
Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó,
ngày ly hôn thì luật pháp xã hội nhìn nhận cô cậu ấy là vợ chồng chính thức. Trong thời gian ấy, nếu cô nàng có thai mà người chồng không nói gì thì hiểu đó là người con chính thức của đôi vợ chồng, mặc dù chưa phải ăn ở với nhau, chưa phải sống chung trong một nhà, mà người phụ nữ, người vợ có thai là đương nhiên pháp luật nhìn nhận đó là con trí thức nếu chồng không nói gì. Còn nếu chồng nói thì biết ngay chưa ở với tôi, chưa về ở chung nhà, tại sao cô có thai, tại sao bụng cô cứ ngày cứ trướng lên, đưa bác sĩ khám coi hay có bị run không. Thì không phải run, có thai chết, lúc đó chết với ông chồng đúng không, chết đó. Đó cho nên phong tục Do Thái sau ngày đi hôn một năm sau họ mới cưới về, về đón về nhà chồng. Đó là cách bên nhà trai kiểm tra sự trung tín, sự tốt lành của cô gái, hiểu không? Một năm cô không có bình thường lắm, bụng cô vẫn bình thường, thế là cô không ăn được với ai. Chứ không biết đâu rồi, giờ cũng mới đính hôn nữa, ngày hôm trước ngày hôm sau cưới về, 3 tháng sau sinh con rồi sao? Sinh người ta bảo, người ta bảo ông cha Thịnh cũng làm đại cưới may mắn lắm, mới 3 tháng nó có con rồi. Tôi bảo đấy, tôi cấy thần nông 3 tháng. Ok, thế nên nó đã ở nhau trước rồi, hiểu không? Nên bây giờ mới đi hôn, rồi ngày sau thức rồi về, rồi cái cô ấy có bầu, thì làm sao khám phá ra là cái bầu ấy là của ai? Ai là tác giả? Bởi ngày xưa đâu có chuyện thử máu, không nữa. Bây giờ người ta thử máu ta biết đứa con ấy của ai biết. Ngày xưa không có thử máu, thế đừng ra, ngày phải đợi một năm. Rồi cái nước ra ngoài, thì trong một năm đó mà cô nào mà có thai một chích bên chồng là bị đâm đa thế đó, không được ở đâu. Cho nên chúng ta mới hiểu được rằng trong cái giai đoạn đó ông Lucien rất là ung dung. Chứ đón Maria về mà thấy Maria bụng ngày cứ to, bây giờ làm sao mình đưa về? Thì ở trong cựu ước có chỗ nào nói là Chúa Giêsu có cha nuôi đâu, mình cũng dám, mà bây giờ mình không đón về thì người ta sẽ đánh đá của Maria. Thế thì ông ấy lúc đó đón về thì không có lệnh, mà không đón về thì người Maria bị đánh đá, đánh đá cũng chết. Thế nên cứ suy nghĩ không biết vì sự chỉ nào thì đến thần mới đến, sứ thần cũng sứ thần Gabriel đến báo tin cho ông rằng ông biết rằng thay đó là do quyền phép của Chúa Thần, ông phải đón Maria về cho Maria sinh con và có nhiệm vụ đặt tên là Giêsu. Lúc đó khi được giao trách nhiệm như vậy ông sẽ phải an tâm, ông sẽ an tâm ở đó. Chứ còn khi chưa giao nhiệm đâu ra, mà chắc chắn là cái cuộc truyền tin này thì ở trong phúc âm không có phải là hoàn toàn lịch sử, không phải là cuốn nhật ký, cho nên không có nói rằng cái sau cái truyền tin đến Đức Mẹ có tâm sự với Giuse không. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là phải có, bởi vì hai người họ thương nhau nên một rồi, thì một cái biến cố quan trọng như vậy chắc chắn Đức Maria phải nói cho người bạn mình biết. Thì nói cho người bạn mình biết thì người bạn lại càng sợ nữa, bởi vì rõ ràng như vậy Maria bạn của mình là chỗ đã dùng để làm ứng nghiệm Isaiah chương 7 câu 14, và mình đón nhận về thì mất cái dấu chỉ đó. Bởi vì đang là một chính nữ cơ mà thì mới sinh con, mà mình đón về thì đâu còn là chính nữ sinh con nữa. Thế thì ông ấy đón về thì phủ nhận cái lời ứng nghiệm, lời ứng nghiệm cái Isaiah trên chương 7 ông giáp, và này không có chỗ cứu, không có chỗ nào nói trước là Chúa Giêsu có một người chăn nuôi. Nhưng mà khi được giao trách nhiệm thì ông ta đâu phải đó, để chúng ta hiểu lý do tại sao mà trong cái thời gian Đức Maria chưa có sinh con, chưa có ở với ông Giuse, mà thiên thần đã đến truyền tin ở trong cái cảnh huống rất là éo le như vậy em, cho chúng ta vẫn phải xin Đức Mẹ cho chúng ta xin vâng như vậy. Hát tiếp xin vâng thứ hai. Mẹ ơi, 21.
Mẹ ơi, người con dõi bước theo mẹ, lòng con quyến nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng gì.
ở trong Souvenir chương 14, 15 nói là: vui lên hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, hỡi nhà Israel, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi, án lệnh phạt ngươi Chúa đã rút lại rồi, thù địch của ngươi người đã đẩy lùi xa, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ hãi nữa. Đó, cái lời chào của Thiên Thần vui lên thì Đức Mẹ hiểu lắm, bởi Đức Mẹ rất là thuộc Kinh Thánh. Bằng chứng là Đức Mẹ đến nhà bà Elizabeth, Đức Mẹ toàn lấy những lời Kinh Thánh và nói là trong Thánh Vịnh để diễn lại cái lời ca tụng Chúa. Một số câu Đức Mẹ đây ở trong sách Samuel, nhưng mà đa số là Thánh Vịnh. Đức Mẹ rất là thuộc Thánh Kinh, cho nên khi Thiên Thần nói chỉ cái từ vui lên thì Đức Mẹ hiểu ngay là đây là cái từ mà được dùng trong ngôn sứ Souvenir chương 3 từ câu 15-16, ngay mà Thiên Chúa bắt đầu thi ân cứu độ để cứu dân lại. Đây là cái tầm thế thì chúng ta hiểu vui lên nó quan trọng như vậy. Bây giờ thì chúng ta đọc cái câu là kính mừng Maria đó, thì nó chỉ là chào Đức Mẹ. Ngay đó là thấy có vị thánh cứ muốn là đi qua tượng Đức Mẹ Ave Maria. Nó vậy thôi mà Đức Mẹ trên Đức Mẹ cho nên là ngay Đức Mẹ khoái của nó dễ quá. Thì Ave Maria tức là tên, nhưng mà dịch ra đúng nghĩa là trong từ Misophonia này trên 3 của 14-15 vui lên hỡi thiếu nữ Sion. Đấy, nên tôi nhắc lại là hội thánh được gọi là một cô thiếu nữ được sinh ra ở đồi Sion, và cho nên với nói vui lên hỡi thiếu nữ Sion. Nên cha bằng kim đã lấy cảm hứng từ cái đoạn Kinh Thánh này để dệt lên bài hát chúng ta cùng với cha bằng kim. Ngài đã qua đời, hát để cũng biết ơn Ngài và cầu nguyện cho Ngài. Cha bằng kim để lại nhiều bài hát rất là có tâm tình, và Ngài luôn luôn là Ngài dùng những cái đoạn Kinh Thánh để mà dệt lên nhạc. Chúng ta mở sách hát trang 306 ạ. Hát với tâm hồn cầu nguyện nhé. Trang Hồng Kinh ở trên thiên đàng sẽ vỗ tay bởi vì bài này của Ngài. Nhưng mà xin lỗi Trang Hồng Kinh, con vất đổi. Con vất đổi cái tiết điệu nhạc một chút thôi, cũng đổi cái mấy từ thôi. Trang Hồng Kinh dùng cái chữ ra V trong bài này, nhưng mà trong phục vụ thì không được dùng ra V, cho nên con đổi chữ ra V thành chữ Kitô và Giêsu. Chắc Trang Hồng Kinh rất là hài lòng. Rồi cái tiết điệu về của cái bài nhạc này, chỗ nhanh chỗ chậm, còn cũng xin chào và tin tha lỗi còn tự đổi. Vui ca lên nào, một
vui ca lên nào thiếu nữ Sion, vì đấng cứu chuộc dân oai hùng đại ngự trong nhà. Ngày ánh sáng huy hoàng, vinh quang Đức Chúa đang tràn lan khắp nơi. Giữa lúc tối tăm đang bao trùm trên địa cầu, cơn mây đen ám mù che nắng xuống dân tình. Vui ca lên nào,
cho nên chính vì được đồng hóa với Thiên Chúa mà Thiên Thần không gọi tên Maria nữa, mà tên Maria được gọi bằng một cụm từ là đầy ơn phúc. đến phúc không còn là một tính từ hay là một trạng thái hay là một ơn huệ mà đầy ơn phúc. Đây là bản dịch của Trang Nguyễn Thị Thuấn. Dịch nguyên văn tức thì nào? Người ta để chữ đầy ơn phúc là viết chữ hoa là một danh từ, chứ nếu không viết chữ hoa thế nào không phải là một danh từ. Thế nên Sức Thật nói với Trinh Nữ là hỡi đầy ơn phúc, khác không? Đấy, chứ không phải hỡi bà Maria, bà được nhiều ơn, bà Chúa cho bà nhiều ơn, không. Hỡi đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà. Đó. Cho nên chỉ những người nào được đầy ơn phúc là người đó được đồng hóa với Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Chúa là đấng đầy ơn phúc, chẳng có ai là đầy ơn phúc cả. Bởi thế mà Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 5 câu 48: anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em đứng ở trên trời. Thì hoàn thiện đó là trở thành đầy ơn phúc, hoàn thiện đó là trở nên như Đức Mẹ, như Maria. Chẳng vậy mà khi người ta đưa tin cho Đức Maria là mẹ thầy và anh em thầy đến thiên, thì người nói là anh là mẹ tôi. Đây này, những anh nghe lời tôi và từ ngày người đó là mẹ tôi. Như vậy, cái câu trả lời của Chúa Giêsu, ai nghe lời Chúa Giêsu và thực hành, người đó được là mẹ Chúa Giêsu, cũng có nghĩa là người đó đầy ơn phúc. Kéo. Đó. Cho nên cái cụm từ đầy ơn phúc này không còn dành riêng cho Đức Mẹ, mà cho tất cả những người nào nghe lời Chúa Giêsu và đem nó thực hành, chưa gọi người đó là mẹ của Ngài. Mà mẹ của Ngài khi được Chúa ở cùng thì được công bố, được đổi tên là đầy ơn phúc. Đấy. Và chúng ta hiểu rằng cái cụm từ hay cái thuật ngữ Chúa ở cùng ai đó, thì người đó được Chúa trao cho một sứ mệnh vượt khả năng mà họ làm được. Vượt khả năng mà làm được con này, khi có Chúa ở cùng này như vậy. Nên trong cái lễ lên một cái chào chúc Chúa ở cùng anh chị em, có nghĩa là vậy. Hôm nay anh chị em đến đây dự lễ là Chúa ở cùng anh chị em và trao cho anh em một sứ mệnh vượt khả năng anh chị em và anh em làm được. Cụ thể như ở trong sách Xuất Hành chương 3 câu 12, lúc mà ông Môsê mới đánh một người Ai Cập rồi bị chính quyền Ai Cập biết được ông này là do Thái đánh người Ai Cập, thì vua ra lệnh truy nã. Ông sợ quá chạy lên rừng giả bộ người chặn chiên, chặn cừu, chặn trâu, chặn bò trên rừng. Thế mà Chúa hiện ra và bảo cho ông biết, ra lệnh cho ông rừng. Đi về nói với vua Pharaoh để cho người lãnh đạo dân của ta đưa ra khỏi Ai Cập về miền đất cho chỉ cho để thờ phượng ta. Thế ông đúng ra, trời ơi, chứng cho đá. Một mình ông ấy kiệt cả một cơ binh và một đế quốc hùng hậu, xong chứng mà được, xong nói được, xong ta nghe. Ông bảo, mẹ Chúa, con làm sao có nói được? Tên con là Nguyễn Văn Cà Long. Tại sao vậy? Ông ấy ngọc. Ta ở cùng người. Thấy chưa? Thế là làm đi. Không làm được. Đúng không? Ông về ông làm cho binh cả đế quốc người là phá hộ đồng ấy. Mười phép lạ kinh hoàng lúc đó ấy, để cho ông ấy dẫn dân Thái ra khỏi Ai Cập, đi qua biển đỏ, ông chết một phát nữa. là rẽ nước dẫn hết mọi việc. Quay trước đó một người bạc nhược có thể nói là không thể nào mà có đủ khả năng để chống cả một đế quốc. Nhưng mà Chúa bảo ta ở cùng. Nên khi nào cái từ Chúa ở cùng đó là Chúa trao trách nhiệm vượt khả năng mà làm được. Nên là ở trong sách Samuel của Thế chương 17 câu 39 cũng vậy. Cậu bé David đi ra nghênh chiến thì cũng được nói rằng Chúa ở cùng. Khi mà ông sau đây ông ấy trao vũ khí cho David thì ông sau đây cũng nói với David là Chúa ở cùng con. Ông biết đấy, một cậu bé và thắng cả một cái quân đội hùng hậu của Philistine Goliath kéo đến. Hay là chị Đức Mẹ ấy, Chúa ở cùng bà, Chúa cùng bà. Một cô gái nhà quê xin lỗi của cỡ như mấy em Banana kia có gì đâu. Vậy mà bây giờ Chúa lại chọn để xin đến cứu thế, để cứu cả những loại. Các bạn đã vượt khả năng được không? Sao không ở với người nam nào mà để xin một đấng tuyệt vời cứu cả thế giới? Cũng dám đâu, phải không? Nhưng mà Thiên Thần nói chết Chúa ở cùng bà. Thấy chưa? Thì đó là giao cho Đức Maria một sứ mệnh là xin con và cứu cả thế giới. Đó là Chúa ở cùng là như vậy đấy. Cũng vậy, khi Đức Giêsu đã hoàn tất cuộc đời từ có chết sống lại, Ngài trao cái nhiệm vụ cho các tông đồ rồi tiếp tục đi khắp thế giới tập họp muôn đề về cho Ngài. Đấy, thì Ngài cũng nói Thầy ở với chúng con mọi ngày. Đã thấy chưa? Thầy ơi, cái thành ngữ Thầy Chúa ở với ai là trao cho một nhiệm vụ vượt khả năng hoặc năng lượng. Đó, nên chúng ta hiểu cái lời chào chúc của Thiên Thần này đầy ân phúc. Chúa ở cùng bà, tức là bà được đồng hóa với Thiên Chúa, cho nên rất đặc biệt năng được trao cho bà một nhiệm vụ, nhưng mà thực ra là Chúa làm cho bà, chứ không phải là tự khả năng của bà có thể làm được cái chuyện đó đâu. Đây chúng ta phải ca tụng Chúa vì Chúa đã thực dùng Đức Mẹ để thực hiện cái lời ngôn sứ Sophoria. Chúng ta hát câu số 2 nhé.
Thôi ta lên nào.
1.
Vui ta lên nào, thiếu nữ Sion, vì nước cứu chùa dân ngoài hùng, Ngài ngự trong nhà ngươi. Này Sion ơi, hãy đưa mắt tứ về, muôn dân đông tây đang tập trung tới ngươi. Kéo theo con người đã từ miền xa xôi về, bao con cái thơ người thiên hạ đưa tay mong. Vui ca lên nào, thiếu nữ Sion, vì đấng cứu chuộc dân ngoài hùng, Ngài ngự trong nhà.
Trinh nữ Maria thụ thai là do quyền năng của Chúa Đức Thần. Luca chương 1 câu 35, Chúa Thần Chúa đã xác định như vậy. Này, cho nên chúng ta hiểu rằng khi Chúa Thần Chúa đến nói với Đức Maria, Chúa Thánh Thần bao trùm trên bà. Đây là một cuộc sáng tạo. Thuở bắt đầu khi Chúa tạo dựng vũ trụ này thì sách Sáng Thế nói thần khí Chúa mà ra bay là trên mặt nước, tức là bao phủ địa cầu. Thì bắt đầu cuộc sáng tạo, thuở bắt đầu. Thì bây giờ Thánh Thần lại bao phủ trên Đức Maria để con Thiên Chúa làm người. Đây là một cuộc sáng tạo mới. Ngài do bởi phép Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của thứ ba đấng thực sự. Là Đức, để làm cho Đức Maria sinh con. Con Đức Maria thực sự là con Thiên Chúa, cũng đồng thời là con của Đức Mẹ. Và chúng ta hiểu rằng theo sách giáo lý của Thánh số 495 nói thế này: đấng mà mẹ đã cưu mang làm người bởi quyền phép Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của thứ ba, đấng thực sự là con của Đức Maria theo nghĩa sát phạm, cũng chính là con vĩnh cửu của Chúa Cha, là ngôi thứ hai trong ba ngôi Thiên Chúa. Vì vậy mà Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria thật sự là mẹ của Thiên Chúa. Chúng có người bảo mẹ của Thiên Chúa thì là mẹ của xác thôi chứ. Chứ Maria sao lại sinh ra cả thần tính của Chúa được? Thần tính của Chúa Giêsu thì có đời đời, còn Đức Mẹ thì được sinh ra trong thời gian. Làm sao để gọi là mẹ Thiên Chúa thì có là cái mẹ cái xác đây? Nhưng không, giáo hội không cho phép chúng ta nghĩ như vậy. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa thực sự, cả thần tính và nhân tính. Lý do bởi vì trước cái cuộc nhập thể này á, thần tính và nhân tính đã trở nên một hữu thể, một ngôi vị không tách được nữa, đúng không? Cũng như linh hồn của tôi là do Thiên Chúa sinh ra, thân xác của tôi là do bố mẹ tôi sinh ra, tôi là một con người cổ có xác, tên tôi là Thịnh, thì bố mẹ tôi cũng là bố mẹ của ông Thịnh trọn vẹn không có xác chứ. Chứ không thể nói là bố mẹ chỉ là ông bà Tạng là bố mẹ cái xác ông Thịnh, không phải. Ông bà Tạng, ông bà Cố Tạng là cả bố, là bố mẹ của xác luôn của ông Thịnh này. Cũng vậy, vì thần tính và nhân tính đã trở nên một hữu thể không tách ra được, giữ như là hồn với xác, cho nên Đức Maria đã là mẹ Giêsu thì là mẹ trọn vẹn cả nhân tính và thiên tính, cho nên Đức Mẹ có danh hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Tôi nhắc ý lại là nhờ mầu nhiệm ngôi hiệp, tức là mầu nhiệm nhập thể, thì Đức Mẹ mới có cái vinh dự là Mẹ Thiên Chúa, chứ không phải là Đức Mẹ tự sinh ra Thiên Chúa toàn năng thì không có đúng. Đấy. Hồi thì nói tiếp là việc Đức Maria thụ thai vượt quá trí hiểu của loài người. Sứ thần của Chúa đã nói với ông Giuse về Đức Maria là hiền thê của ông rằng: người con bà cưu mang là do quyền phép Chúa Thánh Thần. Hội Thánh nhận ra đây là việc thực hiện lời Chúa đã hứa qua việc ngôn sứ Isaiah ở chương 7 câu 14 ấy. Đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel. Sách giáo lý Hội Thánh số 497. Thế thì tên của Chúa Giêsu đó là do Thiên Sứ Thần ra lệnh cho Đức Maria, cũng như ra lệnh cho Giuse phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Vậy thì ai là người được đặt tên cho bé? Bố mẹ, đúng không? Đức bé sinh ra quyền đặt tên là do bố mẹ. Cho nên khi Thiên Thần ra lệnh đặt tên theo ý Chúa thì cái đó xác định cái gì? Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, đúng không? Bởi vì Chúa đến, Chúa nói vậy mà. Chúa là Đấng, Chúa Jesus là con Thiên Chúa. Đồng thời Chúa Jesus cũng là con Đức Mẹ, với Đức Mẹ được quyền đặt tên. Và Chúa Jesus là con Môsê. Tại vì lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah là Chúa Jesus được con Thiên Chúa, hay là Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi dòng tộc vua David, mà ông Môsê thuộc dòng David. Cho nên thiên thần vừa báo tin cho Đức Maria ở Luca chương 1 câu 31, đồng thời cũng báo tin cho Giuse ở Matthew 1 câu 21 là phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Tôi nhắc lại là lý do đó, đây là tên là hài nhi này là con của Cha trên trời, vì lệnh từ trên trời xuống. Hài nhi này là con thật của Đức Mẹ theo nghĩa xác tín. Hài nhi này là con của ông Giuse theo nghĩa pháp luật. Hiểu không? Cái ý nghĩa đặt tên chúng ta phải hiểu như vậy đó. Và tên của con trẻ là Giêsu. Giêsu được ghép lại bởi hai chữ Giave và Sua. Giave là Thiên Chúa, Sua là cứu độ. Cái chữ ghép lại thành chữ Giêsu tức là Thiên Chúa cứu độ. Giave, Sua và ghép bởi hai cái chữ đó. Tên của con Thiên Chúa và mọi người là được xác định là Giêsu là Thiên Chúa cứu độ loài người. Rồi nữa là Chúa Giêsu, chúng ta biết Ngài là lời của Chúa Cha, tức là có từ đời đời. Theo tin mừng của Gioan ở chương 1 đã giới thiệu với chúng ta Giêsu là lời của Thiên Chúa có từ nguyên thủy, nhưng bây giờ trở nên xác phàm, trở nên một xương thịt lấy từ chính Đức Maria và ở giữa chúng ta, để cho chúng ta được nhờ Ngài mà được sinh lại làm nguyên tử của Thiên Chúa, không phải sinh bởi ý muốn xác thịt của nam nhân mà là ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu được sinh ra cũng là do ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải ý muốn của xác thịt của loài người. Chúng ta cũng vậy, nhờ Chúa Giêsu để rồi chúng ta lại được sinh ra bởi ý muốn của Thiên Chúa, để chúng ta được gọi là nghĩa tử của Thiên Chúa. Và từ đó, nhờ đó mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác hoàn chỉnh. Cho nên khi thấy Gioan nói lời Thiên Chúa đã trở thành thịt đó, thì chúng ta phải hiểu bằng cái nghĩa là chính lời Thiên Chúa cũng là xương thịt của Thiên Chúa, là một cơ thể của Thiên Chúa. Chẳng vậy mà Marco chương 1 câu 15 á, Đức Giêsu cất lời rao giảng đầu tiên làm sao? Anh em mày sao muối vào tin vào tin mầm, không có tin vào tôi. Tin vào tin mừng, tin mừng lời Chúa là một cơ thể của Thiên Chúa. Đấy, cái tin mừng là cơ thể, lời Chúa là cơ thể của Thiên Chúa. Bây giờ cơ thể ấy đã trở thành hữu hình, là xác phạm. À, ở giữa chúng ta. Cho nên gặp được Chúa Giêsu cũng chính là gặp được lời Thiên Chúa. Hay là bây giờ chúng ta đón nhận lời của Thánh Rao Giảng là chúng ta đón nhận cơ thể thứ hai của Chúa Giêsu. Và ông Gioan ông cũng nói ở ý của nó trong chương 1 như vậy. Và cái ý thứ hai ông ấy nói ấy, lời đã trở thành xương thịt ấy. Có nghĩa là nếu mà lời của Thiên Chúa không trở thành xương thịt, nó không có giá trị cứu người ta. Ở thư Galat chương 3 câu 22 nói là nếu mà cứ sống theo lời Chúa mà không dựa vào xương thịt của Chúa Giêsu thì chỉ giam ta trong tội, Kinh Thánh giam ta trong tội. Đó, nên Kinh Thánh chỉ có giá trị như một quảng giáo, một vị chỉ đường dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu, là một Giêsu có xương thịt, cụ thể là chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể thì chúng ta mới có được ơn cứu độ. Vì thế người Công giáo phải hãnh diện và tin chắc mình được cứu độ hơn anh em thiên lành. Bởi những cái này người ta chỉ có tin vào lời thôi,
sống đời thôi. Và chúng ta cũng như Niêm Tin Lành và còn hơn Niêm Tin Lành nữa, cũng nghe lời Chúa, cũng suy gẫm, cũng tìm hiểu, cũng thực hành, nhưng chưa đủ, còn phải kết hợp với Giêsu để trở thành xương thịt với Chúa Giêsu, thì chúng ta mới được ơn cứu độ, mới có cứu độ, hiểu không? Đấy, lời đã trở thành thịt lại như vậy thì mới sẽ ơn cứu độ. Cho nên nếu mà chúng ta đón nhận lời Chúa chỉ trong tâm tư, rồi chỉ trong hành động của mình để thực hành, thì lời Chúa chưa thành thế. Chỉ khi nào chúng ta đón nhận lời Chúa, chúng ta thực hành lời Chúa, rồi chúng ta và chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể, là lời nó trở thành thịt để sự ơn cứu độ chúng ta. Đấy, khi chúng ta đọc cái chương 1 của Thánh Gioan, ông xác định rằng lời nguyên thủy nên đã trở thành xương thịt, trở thành xác phàm ở giữa chúng ta, và nhờ đó mà chúng ta được xích lại làm nghĩa tử, và cũng nhiều ngày mà chúng ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác, thật là cao quý. Cho nên chúng ta tiếp tục hát cái lời Sophonia mà trong Kim xin mở rộng 306. Đã, câu số 3 và câu số 4 luôn.
Vui ca lên nào, một vui ca lên nào, yêu Đức Sion, vì Đấng cứu chuộc dân mai hùng, đại ngự trong nhà Ngươi, gần xi mặt trời để soi sáng ban ngày, hay trong ban đêm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.